trong Luật Tăng Kỳ, quyển 27 thuyết minh. Lúc bấy giờ, Tôn giả La Hầu La du hành đến nước Bạc Kỳ, dần dần đi đến tụ lạc trong rừng Ba La Nại. Trong đó có một tu sĩ phát tâm xây cất phòng xá cho Tôn giả La Hầu La. Tôn giả nhận phòng xá ấy rồi đi du hành nơi khác. Người cư sĩ này sau đó đem phòng xá đó bố thí cho vị tỳ kheo khác. Khi La Hầu La trở về, như trong tuyến kinh có nói chi tiết. Đến khi Tôn giả La Hầu La trở về, thấy người thí chủ đã đem phòng xá cho vị tỳ kheo khác. Tôn giả liền đến bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, phòng xá đó bây giờ để cho ai? Đức Phật dạy La Hầu La rằng: Nếu cư sĩ, còn cư sĩ có tín tâm hoan hỷ, xây cất phòng xá cho chúng tăng, khi cúng dường cho tăng, rồi lại đem cho nhiều người khác, đó là cách cúng dường không đúng pháp, sự thọ dụng không đúng pháp. Nếu cúng dường cho nhiều người, rồi lại đem cúng dường cho một người, đó là cách cúng dường không đúng pháp, thọ dụng không đúng pháp. Nếu bố thí cho một người, rồi lại đem bố thí cho nhiều người, hoặc bố thí cho nhiều người, rồi lại đem bố thí cho chúng tăng, đó là lối bố thí không đúng pháp, thọ dụng không đúng pháp. Nếu đã bố thí cho chúng tăng, thì không được đem bố thí cho nhiều người khác. Đã bố thí cho nhiều người, thì không được đem bố thí lại cho một người. Đó gọi là bố thí đúng pháp, thọ dụng đúng pháp. Sau đó, Đức Phật lại bảo La Hầu La rằng: Người mà vị thí chủ đó xây cất phòng xá cúng cho trước là bố thí đúng pháp, còn bố thí cho người sau là phi pháp. Đó là đất của vua, y chỉ trong đó mà ở. Công đức xây cất lúc trước, cúng dường lúc trước, ngày càng tăng trưởng. Này La Hầu La, ông được căn phòng này, còn vị tỳ kheo sau không được. Đó gọi là pháp tăng già lam. Trong Luật Tứ Phần, giải thích về trường hợp trên càng rõ ràng hơn, quyển 50 thuyết minh. Vì căn phòng của Ngài La Hầu La bị vị tỳ kheo khác vào ở, Đức Phật do nhân duyên đó nhóm họp chúng tăng dạy rằng có hai trường hợp: cúng dường không đúng pháp, thọ dụng không đúng pháp, ở không đúng pháp và cúng dường đúng pháp, thọ dụng đúng pháp, ở đúng pháp. Thế nào là cúng dường không đúng pháp, thọ dụng không đúng pháp, ở không đúng pháp? Nghĩa là nếu có người phát tâm muốn xây dựng phòng xá cúng dường cho một người, rồi lại đem cúng dường cho nhiều người, đó là lối bố thí không đúng pháp, thọ dụng không đúng pháp và ở không đúng pháp. Nếu như cúng dường cho một người rồi lại đem cúng dường cho chúng tăng, trường hợp này cũng y như vậy. Khi tăng chúng do không hòa hợp, chia làm hai bộ phái khác nhau, người bố thí đã đem phòng xá cúng dường cho một vị tăng rồi, sau đó lại đem cúng dường cho bộ phái tăng mà trong đó cũng có vị tăng ấy. Trường hợp này cũng hoàn toàn không đúng pháp. Nếu đã cúng dường cho một người bên bộ tăng này rồi, sau đó lại đem cúng dường cho bộ tăng bên kia, cũng không đúng pháp. Hoặc có người phát tâm muốn xây dựng phòng xá, bố thí cho nhiều người rồi, sau đó lại đem cúng dường cho chúng tăng, đó là tội cúng dường phi pháp, thọ dụng phi pháp, cư trú phi pháp. Trường hợp chúng tăng đã chia làm hai bộ phái, người cúng dường đã cúng dường phòng xá cho nhiều người rồi, sau đó lại đem cúng dường cho bộ phái tăng, mà những người mình cúng dường trước kia cũng có trong đó, cũng phạm tội cúng dường phi pháp. Trường hợp đem phòng xá đã cúng dường cho nhiều người, cúng dường lại cho bộ phái tăng khác, mà những người mình cúng dường trước kia không có trong đó, cũng phạm tội cúng dường phi pháp. Cúng dường cho nhiều người, rồi lại đem vật đó cúng dường lại cho một người, cũng phạm tội như thế. Xây cất phòng xá cúng dường cho chúng tăng, rồi lại đem cúng dường cho người khác, cũng phạm tội như thế. Xây cất phòng xá, cúng dường cho chúng tăng, rồi lại đem cúng dường cho bộ tăng khác. Trong đó có những vị tăng mình đã cúng dường, cũng phạm tội như thế. Xây cất phòng xá cúng dường cho chúng tăng này, rồi lại đem cúng dường cho bộ tăng khác, cũng phạm tội như thế. Toàn bộ những trường hợp thuyết minh trên đây là những việc cúng dường phi pháp, thọ dụng phi pháp và cư trú phi pháp. Sau đây là những trường hợp cúng dường đúng pháp, thọ dụng đúng pháp và cư trú đúng pháp. Thế nào là cúng dường đúng pháp, thọ dụng đúng pháp, cư trú đúng pháp? Nghĩa là, nếu có người phát tâm hoan hỷ, xây cất phòng xá, bố thí cho một người, đó là bố thí đúng pháp, thọ dụng đúng pháp, cư trú đúng pháp. Trường hợp bố thí cho nhiều người, cúng dường chúng tăng, cúng dường hai bộ tăng cùng với tinh thần như vậy, đó là cúng dường đúng pháp, thọ dụng đúng pháp, cư trú đúng pháp. Trích trong Tứ Phần Luật, quyển 6, trang 39. Nếu có đàn việc cúng dường đất cho sa môn, vị sa môn này xây cất tịnh xá trên khu đất cúng dường đó. Nhưng nếu người cúng đất không làm giấy chuyển quyền sử dụng đất cho vị sa môn để hợp thức hóa tình trạng sở hữu, thì người thi chủ đó phạm tội. Vì khi người cúng dường đất giao đất cho vị sa môn, thì ngài mới xây cất tịnh xá trên đó. Đứng về lý nhân quả, thì đất và tịnh xá thuộc về quyền sở hữu của vị sa môn. Nhưng trên thực tế, về mặt pháp lý thì chưa phù hợp, vì trên giấy tờ sở đất vẫn còn ghi tên của người cúng dường. Sau này, nếu vị sa môn đó thệ thế hoặc chuyển đổi đi nơi khác mà chưa có tâm dứt bỏ tài sản, trong khi người cúng dường vẫn có thể chiếm dụng lại sở đất, luôn cả tịnh xá, vì họ vẫn còn đứng tên trong giấy chủ quyền đất. Người đó có thể cư ngụ trong tịnh xá hoặc đem cho người khác đến cư trú. Đó là lối bố thí phi pháp, thọ dụng phi pháp và cư trú phi pháp. Trường hợp này, người cúng dường sẽ phạm trọng tội. Nếu phát tâm hóa duyên, tạo lập tùng lâm cho ni chúng là chỗ cư trú cho thập phương tỳ kheo ni, khi xây xong không được chuyển đổi thành tịnh thất của tư nhân, hoặc không được cúng dường cho chúng tăng đến cư trú. Nếu phạm tội ấy thì bị quả báo đọa vào trong tam đồ. Hiện nay, vấn đề đất đai, nhà cửa thường xảy ra tranh chấp rất phức tạp, khó lòng phân xử minh bạch, chỉ đợi khi nào mắc nghiệp báo mới thôi. Thật không đáng buồn lắm hay sao? Nếu là phòng xá thường trụ trong tùng lâm của ni chúng, thì tất cả tỳ kheo ni nên vào trong đó mà tu tập. Nếu vào mùa đông, mùa xuân, khi được giao phòng xá, thì ni chúng nên theo thứ lớp thượng tọa, hạ tọa mà cư trú. Còn nếu trong thời kiết hạ an cư được giao phòng xá, thì ni chúng nên giao phó cho vị tri sự đảm nhận sự phân phối phòng xá cho người thọ dụng. Về sau, nếu có vị thượng tọa nào đến, thì không nên chấp theo thứ tự để sắp xếp chỗ lưu trú, không nên xua đuổi người ta ra khỏi phòng. Nếu khi mùa đông, mùa xuân có thượng tọa nào đến, thì phải theo thứ tự mà nhường phòng. Đức Phật có dạy về việc ba con thú kính trọng nhau, lấy thí dụ để dạy hàng hạ tọa phải cung kính hàng thượng tọa. Nếu không nhường chỗ, thì phạm tội việc tỳ ni. Đồ ăn thức uống của thường trụ thuộc về của chung đại chúng, nên phân chia đều nhau, không được lấy riêng mà dùng, hoặc là làm riêng để ăn uống, không được tráo đổi để thọ dụng. Nhưng cũng có những trường hợp, một số chùa nghèo, chúng tăng không đủ thức ăn uống. Nếu muốn bố thí, giúp đỡ cho trụ xứ bên cạnh, thì phải bạch lên chúng tăng làm yết ma, cùng nhau khứa cho, rồi mới được đem cho. Nếu như ỷ mình làm chủ chùa hoặc làm tri sự, rồi cứ tự tiện lấy đem cho, thì phạm tội ăn trộm. Ngoài ra, y phục, mền, nệm, bình bát, tọa cụ, thuốc men, trái cây. Những vật cần dùng của thường trụ không được tự ý dùng lộn xộn, không được cho tư nhân lấy dùng. Nếu dùng lầm thì đều phạm tội trộm cả. Thứ hai, vật của thập phương thường trụ thuộc về thập phương tăng, tức là tứ phương tăng. Những vật ấy gồm ruộng đất, phòng xá, y phục, mền nệm, đồ uống ăn, ngoạ cụ, thuốc men, tất cả những vật dụng khác. Đây là tài vật thuộc thập phương thường trụ. Tư nhân không được trộm dùng. Đức Phật dạy, tội ngũ nghịch, tứ trọng, ta còn có thể cứu được. Còn nếu người nào phạm tội trộm cắp tài vật của chúng tăng, ta không thể nào cứu được. Căn cứ theo lời Phật dạy, có thể thấy rằng tội trộm cắp tài vật của chúng tăng nặng biết dường nào. Thế nên, khi Đức Phật còn tại thế, có người đem đồ cúng dường cho Phật. Đức Phật dạy rằng, nên đem cúng thí cho chúng tăng, vì ta cũng ở trong tăng số. Bố thí cho chúng tăng sẽ được đại phước báo. Vì thế, phải biết rằng tài vật của tăng bảo thật trọng đại. Vấn đề này trong Luật Tứ Phần, quyển 50 thuyết minh.
Lúc bấy giờ, vua Bình Sa đem chiếc bình tắm bằng vàng dâng cho Đức Phật. Nhà vua bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, trúc viên Ca Lan Đà trong thành Vương Xá này là nơi tốt nhất. Nay con xin cúng khu vườn này cho Đức Thế Tôn. Cúi xin Đức Thế Tôn từ mẫn nạp thọ. Đức Phật bảo nhà vua rằng, bệ hạ nên cúng khu vườn này cho Phật và tứ phương tăng. Vì sao? Vì nếu là vật sở hữu của Phật, hoặc là vườn, hoặc tất cả những vật có trong vườn, hoặc phòng, hoặc đồ vật trong phòng, hoặc y phục, bình bát, tọa cụ, ống đựng kim, những vật ấy tất cả chư thiên, thế nhân, ma vương, phạm vương, sa môn, bà la môn, không ai dùng được, nên cung kính các vật đó như cung kính tháp. Nhà vua liền bạch Phật rằng, kính bạch Thế Tôn, vậy con xin vâng lời dạy của Phật, đem khu vườn trúc Ca Lan Đà này để cúng dường lên Phật và thập phương tăng. Xin Đức Thế Tôn từ mẫn vì con mà nạp thọ. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ sau đây để khuyến hóa nhà vua. Bố thí vườn và cây trái, làm cầu thuyền cho người đi qua, đào giếng thí nước nơi khoáng giả, cúng dường phòng xá cho chúng tăng. Những người làm nên công đức ấy, phước đức ngày đêm luôn tăng trưởng. Những người trì giới thích chánh pháp, đến lúc mạng chung sinh thiện đạo. Trong Luật Tứ Phần, quyển 50 thuyết minh, ngài cấp cô độc trưởng giả đem vườn kỳ hoàng cúng dường cho Phật. Đức Thế Tôn dạy, này cư sĩ, ông nên dâng cúng vườn kỳ hoàng ấy cho Phật và tứ phương chúng tăng. Vì sao? Này cư sĩ, vì nếu là vườn hay tất cả vật có trong vườn, phòng xá, đồ vật trong phòng xá, y bát tọa cụ ống đựng kim của Đức Phật, thì đó chính là tháp miếu. Tất cả chư thiên, sa môn, bà la môn, ma vương, phạm vương, không có người nào dám dùng. Cấp cô độc trưởng giả liền vâng lời dạy của Phật, đem vườn kỳ hoàng dâng cúng dường Phật và tứ phương tăng chúng.
Nếu là vật của thập phương tăng thì không được chuyển đổi, buôn bán hay dùng vào việc khác. Nếu đó là ruộng đất thì chính là vật của thường trụ vĩnh viễn, không được đem cho người thế tục sử dụng. Sự giải thích này giống phần giải thích ở trước. Phòng xá là vật của tứ phương tăng, tất cả tỳ kheo ni đều được cư trú, không được bán cho người thế tục. Tư nhân không được chiếm dụng. Tất cả chứng từ bằng khoáng không được để tư nhân đứng tên. Nếu phòng xá hư sập, dù cho thí chủ hay thường trụ sửa chữa, nhưng tuyệt đối không được lạm dụng. Những đồ ăn thức uống đều thuộc về tứ phương thường trụ, thì được để vào kho trị nhật. Những thức ăn uống hằng ngày, tứ phương tăng đều được dùng. Trước khi thọ thực, phải đánh kiền chùy hoặc chuông báo giờ ăn. Nếu không đánh chuông báo giờ ăn, thì phạm tội trộm. Chủ chùa cùng với các chức sự, đối với vấn đề ăn uống, phải bình đẳng, cùng ăn một lượt, không được phân biệt đối xử người hậu, người bạc, kẻ cũ, người mới. Vì thế, trong mỗi ngôi tùng lâm đều treo bản nội quy ngay nhà quá đường. Đó chính là thể hiện công đức bình đẳng về việc thọ thực, chấm dứt tệ trạng tham ăn, trộm ăn. Nếu như vị khố đầu sư trông coi kho thực phẩm, nên hiểu biết thấu đáo về giới tướng. Một hạt gạo, một khúc củi cũng không được dùng một cách tùy tiện, lãng phí. Phải có trường mục phân minh. Đó mới có thể được cho là làm hết trách nhiệm của mình. Vì thế, trong phòng của vị tri khố có câu đối rằng: Dương chi nhất đăng minh thiên cổ, báo thọ phiến cương lạc vạn niên. Nghĩa là một ngọn đèn của tổ Dương Chi sáng nghìn đời, một lát gừng của tổ Bảo Thọ cây muôn năm. Giải thích, Dương Chi là một vị tổ của Thiền Tông bên Trung Hoa. Bảo Thọ cũng là một vị tổ của Thiền Tông bên Trung Hoa. Đây là hai điển tích nói về tinh thần luôn tuyệt đối tôn trọng tài sản của thường trụ, không dám vi phạm mảy may của chư tổ. Chiêm nghiệm phòng nghi trong sạch thanh cao của cổ đức để tự cảnh sách, rồi hỏi lòng chẳng lẽ không cẩn thận hay sao? Những trái cây thí chủ cúng dường thì thập phương tăng chúng được chia nhau dùng. Trường hợp thí chủ cúng dường trái cây, lá cây, những vật dụng để làm của thường trụ thì có thể đem bán, thu được bao nhiêu tiền thì để vào quỹ thường trụ. Nếu thí chủ cúng dường hoa thì không được đem chia cho chúng tăng, mà phải đem lên cúng Phật. Trong luật dạy, ruộng vườn, trái cây thuộc về tứ phương tăng, không được chia. Trong luật tứ phần quyển 25 thuyết minh, tứ phương tăng có 5 thứ đồ vật: đất trụ xứ, phòng xá, những đồ cần dùng, trái cây và hoa. Tất cả sa môn thích tử đều có phần trong đó. Nếu chia hay bán thì phạm tội thâu lan giá. Nếu những loại thực phẩm cúng dường chúng tăng trong ngày thì nội trong ngày đó tất cả chúng tăng đồng thọ hưởng. Nếu không thuộc về vật phẩm cúng dường chúng tăng trong ngày thì thuộc về của thường trụ. Đó chính là vật của thập phương tăng, quy định chỉ thuộc về thường trụ mà thôi. Nếu trong tăng già lam có tịnh nhân công quả thì phải cho họ ăn uống đầy đủ. Trong luật tăng kỳ quyển 3 thuyết minh, nếu vị tỳ kheo quản lý đồ vật của chúng tăng thì có những hạng người phải cho ăn uống, nhưng cũng có những hạng người không cho ăn. Đối tượng cho ăn uống là những người nào? Đó là những kẻ làm tổn hại chùa và những kẻ làm lợi ích cho chùa. Những kẻ làm tổn hại chùa là những tên giặc cướp. Chúng đến chùa xin thức ăn. Nếu không cho, chúng có thể đốt phá chùa hoặc cướp giật của cải. Vì thế, đối với những hạng bất lương này, đáng lẽ không cho, nhưng phải ít nhiều cho chúng để tránh những hành động tổn hại đến chùa. Những người làm lợi ích cho chùa là những Phật tử đến làm công quả trong chùa như thợ hồ, thợ mộc, đến xây dựng phòng xá cho chúng tăng, hoặc những người đến làm tất cả những công việc giúp đỡ cho chúng tăng. Đối với những Phật tử này, phải cho họ ăn uống đầy đủ, là phải cấp dầu cho họ xoa bóp, luôn cả những vật dụng cần thiết, thậm chí cơm nước phi thời cũng phải cung cấp khi họ cần. Trường hợp có vua, quan cùng những người có thế lực đến chùa, cũng phải thết đãi cơm nước tử tế, vì họ cũng là những người làm lợi ích cho chùa. Trường hợp tịnh xá của tỳ kheo ni, có tỳ kheo ni khác đến, cần phải nghinh tiếp cúng dường thức ăn uống. Nếu những tỳ kheo ni trong tịnh xá làm ngơ, không nghinh tiếp, không cúng dường thức ăn uống, thì vị tỳ kheo ni bị bạc đãi ấy nên đi nơi khác. Đây là trường hợp của tôn giả Ubali. Khi tôn giả đến trụ xứ của chúng tăng khác, chúng tăng nơi trụ xứ ấy không nghinh tiếp, nên ngay ngày hôm đó, tôn giả liền trở ra về. Nếu có đàn việc muốn thỉnh tăng thọ cúng dường, phải theo thứ tự thượng tọa, hạ tọa khi đi ứng cúng. Những thực phẩm như đường, trái cây, bánh mứt, v.v. khi cúng Phật xong, chúng tăng nên đem chia đều nhau mà dùng. Còn những ngọa cụ, thuốc men, những thập vật khác thuộc về thường trụ thì không được tùy tiện lấy dùng, không được phân chia. Trong luật tứ phần quyển 50 nói, lúc bấy giờ lục quần tỳ kheo, tức nhóm tỳ kheo 6 người, chuyên dùng ngọa cụ của chúng tăng. Các vị tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy, không nên riêng dùng ngọa cụ của chúng tăng, cần phải làm dấu trên đồ của từng người để không bị lẫn lộn. Trong luật nhiếp, quyển 2 thuyết minh, khách bí sô từ trước đến nay không quen biết, mới đến chùa lần đầu tiên, chỉ nên chào và hỏi thăm tình trạng sức khỏe. Không nên tỏ thái độ quá nồng hậu như xoa bóp tay chân để chống mỏi mệt vì đi đường xa, v.v. Những vật cần dùng như nước, xà bông, tăm xỉa răng, khách tăng phải hỏi xin chủ chùa mới được lấy dùng. Nếu không hỏi mà tự tiện lấy dùng thì phạm tội. Vật của thường trụ, nếu có người quản lý, thì vị này được gọi là chức sự, chấp sự, tri sự. Hiện nay gọi là giám viện, đồ giám, phó tự, tỳ khố, sơn đầu, môn đầu, khương đăng, v.v. Có nhiệm vụ quản lý những trường mục tài chính, giữ gìn thập vật, dụng cụ của thường trụ. Mỗi tháng phải thống kê rồi báo cáo mọi khoản chi xuất thu nhập được giao phó một cách minh bạch, để chứng tỏ sự trong sáng, không có tâm thủ lợi riêng tư. Nếu tỳ kheo ni làm chức sự, chỉ lấy một cái muỗng cho khách tỳ kheo ni hoặc cho người khác làm tán thất vật của thường trụ, thì vị tỳ kheo ni đó có trách nhiệm hoàn trả lại vật đó cho chùa. Nếu chiếc muỗng bị mất, tức là mất vật của thường trụ, thì phải theo đúng luật đền trả lại. Nếu vị tỳ kheo ni nào có nhiệm vụ trông coi cửa chùa, ban đêm không chịu đóng cửa cẩn thận để trộm cướp vào trộm lấy của thường trụ, thì cứ xét theo thời giá của mỗi vật bị mất cắp mà đền trả lại. Nói tóm lại, tài vật của thường trụ là sở hữu chung của tứ phương tăng. Dù là vật nhỏ bé, không có giá trị như một chiếc lá, một cọng cỏ, một hộp cát, một viên đá, cũng không được dùng riêng, không được trộm lấy, không được dùng lộn xộn, cũng không được dùng vào việc khác, thì mới tránh khỏi sự đọa lạc. Thứ ba, vật hiện tiền, nghĩa là vật của hiện tiền tăng. Nếu đàn việc đem y phục, ngọa cụ, thực phẩm, thuốc men, v.v. đến chùa cúng dường hiện tiền chúng tăng đường xứ, đó là vật của chúng tăng đường xứ thọ dụng, không được dùng riêng, không được lấy riêng. Trong luật Tăng Kỳ quyển 28 thuyết minh, có 10 thứ thuộc về hiện tiền tăng, bao gồm thời dược, tức là một bữa cơm, một bữa cháo trước giờ ngọ. Thứ hai, dạ phần dược, tức là 14 thứ nước uống trong buổi chiều. Thứ ba, thất nhật dược, tức là bơ, đường, đường phèn, bơ sống, dầu. Thứ tư, tận hình thọ dược, tức là những thứ thuốc dùng suốt đời như gừng, tiêu, quả đậu khấu, quế, các thứ cao đơn hoàng tán, v.v. Thứ năm, vật của tỳ kheo đã thệ thế. Thứ sáu, trụ xứ của thi chủ, tức là những trụ xứ như tăng phòng, nơi thiết đại hội, dùng những vật dụng khác do đàn việc cúng dường cho hiện tiền tăng. Thứ bảy, đại hội, tức là những ngày lễ Phật giáo lớn như ngày Phật đản sinh, ngày Phật thành đạo, ngày Đức Phật chuyển pháp luân, v.v. Thứ tám, phi thời y, tức là không có y Kasina tháng 11, có y Kasina tháng 7, trong khoảng thời gian đó, thí chủ cúng thí đồ Phật. Thứ 9, tạp vật, tức là bát, dây lưng, dép, bình, bình đựng nước tắm, bình đựng dầu, kim, dao bé, vân vân. Thứ 10, thỉnh thực, là khi có đàn việc phát tâm thỉnh hiện tiền tăng thọ thực thì được chung nhau thọ, hoặc theo thứ lớp thượng hạ tọa mà đi thọ thực. 10 loại kể trên thuộc về tài vật của hiện tiền tăng cùng chung sử dụng. Nếu đàn việc cúng thí tạp vật cho hiện tiền tăng thì trong ngày đó phải theo phép đánh kiền chùy, tập hợp chúng lại để phân chia. Đối với những vật khác cũng áp dụng như thế. Nếu vật của tỳ kheo ni đã quá vãng, cũng nên đánh kiền chùy, bạch yết ma để phân chia. Trong ngũ bách vấn thuyết minh. Hỏi: vật của tỳ kheo ni đã quá vãng, nếu không đánh kiền chùy, tập hợp ni chúng lại, không yết ma để phân chia, thì phạm tội gì? Đáp: trong đại giới, có từ một người trở lên đều đánh kiền chùy, yết ma. Nếu không yết ma, đánh kiền chùy thì phạm tội khí. Sở dĩ như vậy vì vật của tỳ kheo ni đã quá vãng, đã trở thành vật của tứ phương tăng, nên không được vội chia. Nếu ngoài giới có 5 người trở lên, thì được làm pháp yết ma rồi phân chia, không cần đánh kiền chùy. Bởi vì trường hợp này không phải là trong giới. Nếu chỉ có 4 người trở xuống thì không được làm pháp yết ma mà chia. Nếu làm pháp yết ma rồi phân chia thì phạm tội khí. Phải đem tài vật đó đến trong tăng. Nếu tự mình lấy đem đến chúng tăng khác, lúc mới vào giới tăng già lam thì không phạm. Khi đi ra khỏi giới thì phạm tội khí. Như thế, nếu đến trong chúng khác, cứ một lần ra khỏi giới là một lần phạm tội khí. Trường hợp đệ tử mang vật của thầy đi cũng như thế. Hỏi: vị tỳ kheo quá vãng rồi, đệ tử không đem vật của thầy cho chúng mà tự phân chia, cúng dường cho chúng tăng, thì tăng có được thọ dụng không? Đáp: nếu trước đó người đệ tử đã biết pháp thì có tội. Chúng tăng không đánh kiền chùy, không làm pháp yết ma mà thọ dụng thì phạm tội đọa. Hỏi: nếu như thầy qua đời, tăng chúng làm pháp yết ma phân chia vật, đệ tử có được chia phần hay không? Đáp: được, vì người đệ tử cũng là một phần tử trong tăng chúng. Hỏi: thầy qua đời, nếu không có tăng nào khác, chỉ vỏn vẹn có một đệ tử, hoặc đệ tử thọ ngũ giới, thập giới, được yết ma phân chia đồ vật đó không? Đáp: đó cũng là tăng nên được phép chia, nhưng phải đánh kiền chùy yết ma, nếu không thì không được chia. Trong ngũ bách vấn thuyết minh. Hỏi: tỳ kheo sau khi thệ thế, có người mua quan tài cho người ấy và đem y phục mai táng, người cho phạm tội gì? Đáp: cần phải bạch chúng tăng cấp cho chiếc ne hoàng tăng và cái tăng kỳ chi để khâm liệm. Còn những vật khác phải sát nhập vào vật của chúng tăng, không được đem đi mai táng theo người chết. Nếu đem mai táng theo quá 5 ma sái thì phạm tội khí. Nếu là vật riêng của đệ tử thì được chôn theo. Người quá vãng biết pháp đã được phần phân xử thì không có tội. Hỏi: nếu như cha mẹ hay thân nhân chết, tỳ kheo có thể mua sắm quan tài, đồ khâm liệm cho cha mẹ và thân nhân không? Đáp: không được. Nhưng nếu cha mẹ lúc chết hay lúc bệnh hoạn không có người chu cấp, thì tỳ kheo hay tỳ kheo ni được đi khất thực đem về cho cha mẹ phần nửa. Nếu cha mẹ có chút ít tiền thì không được cho vật thực. Nếu cho thì phạm tội xả đọa. Nếu cho y phục cũng phạm tội xả đọa. Cho y phục còn bị phạm tội xả đọa, huống gì là mua quan tài. Trường hợp tỳ kheo ni quá vãng, nhưng lúc sinh tiền thiếu nợ của mình, thì phải bạch với chúng tăng, không được tự ý lấy tài vật của người đó. Nếu người quá vãng thiếu tài vật của thường trụ, thì nên đem tài vật của họ để lại, đền trả lại cho thường trụ. Đối với tài vật của vị tỳ kheo ni không phải cùng trong nội giới, nếu có di chúc hợp pháp thì nên căn cứ theo di chúc mà thực hiện. Nếu tỳ kheo ni phụng sự trong thường trụ phải tận tâm phục vụ để cầu phước đức, không nên có ý tưởng là làm thuê mướn. Vấn đề này trong luật nhiếp quyển 2 thuyết minh. Nếu như vì người bệnh mà muốn tìm cầu thuốc men, thì phải hỏi bệnh nhân nên tìm thuốc ở đâu, thì y theo đó mà đi tìm. Vị bí sô có nhân duyên đi tìm thuốc cho người bệnh. Nếu sau đó người bệnh hứa đền ơn cho cái bát nhỏ, bí sô liền tự lấy và tưởng là của mình, thì không phạm tội. Phạm là các bí sô phục vụ cho chùa, thì không được có ý tưởng là làm thuê mướn. Nếu làm giúp hoặc khởi tâm làm phước thì không có tội. Những tài vật của hiện tiền tăng cần phải khéo phân chia mới tránh khỏi phạm lỗi. Sự tướng của giới này rất khó hiểu. Người tu hành muốn tránh khỏi tội lỗi cần phải nghiên cứu, tham khảo kỹ trong luật tạng, thì không đến nỗi trong khi nhận nhiệm vụ quản lý tài vật của thường trụ mà mắc phải tội trộm. Thứ tư, vật của thập phương hiện tiền. Thí chủ xuất ra tài vật, cúng dường trai tăng xong. Vật còn dư cũng thuộc về tài vật của chư tăng thập phương hiện tiền. Tất cả không được dùng lầm, hoặc lấy trộm, hay sử dụng riêng. Nếu có đàn việc bố thí y phục cho thập phương hiện tiền tăng, nên căn cứ vào nhân số các vị cùng được thọ nhận để phân chia. Trong luật tứ phần quyển 40 thuyết minh, lúc bấy giờ tại một trụ xứ, chư tăng hiện tiền được nhiều y phục, nên đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy hãy cùng chia, nhưng các thầy tỳ kheo không biết phải chia theo phương thức nào. Đức Phật dạy nên căn cứ theo nhân số nhiều ít. Nếu 10 người hoặc 20 người cho đến 100 người, cứ chia làm 10 hoặc 20 hoặc 100 phần. Nhưng những y phục có thứ xấu, thứ tốt thì phải trộn đều rồi mới đem chia. Chúng tăng vâng theo lời Phật dạy, chia phần cho nhau, mỗi người đều nhận phần của mình. Đức Phật dạy tiếp, không được tự mình lấy mà phải làm thẻ mà chia. Khi thẻ được làm xong, mỗi tỳ kheo tự đến lấy mỗi người một thẻ. Đức Phật lại dạy, không được tự mình đi lấy thẻ, mà phải nhờ người nào không thấy đồ vật phát thẻ. Nếu khi đang phân chia đồ vật mà có tỳ kheo ni khác, đến cũng nên chia phần. Nhưng khi đã phân chia xong, nếu có khách tỳ kheo ni nào đến, thì không cần phải chia cho vị đó. Nếu có đàn việc cúng thí y cho hiện tiền tăng, nhưng số y không đủ để chia cho mỗi người một chiếc, trường hợp này vẫn phải phân đều ra, thậm chí dù mỗi người chỉ được một sợi chỉ để làm chỉ khâu hay làm tim đèn. Đây là trường hợp lúc Thế Tôn còn tại thế. Đức Di Mẫu của Phật dệt hai chiếc y rất quý giá, đem cúng dường cho Phật. Đức Thế Tôn nhận một chiếc, còn một chiếc Ngài để cho Đức Di Mẫu đem phân phối cho chúng tăng. Cả chúng tăng hiện tiền được chung một chiếc y, nên phân ra thành từng mảnh nhỏ. Dù mỗi người chỉ được một sợi chỉ, cũng phân ra thật bình đẳng. Do đó mà thí chủ được đại phước. Trên đây là lược giải về tài vật của Tam Bảo. Nếu có Bạch Y, Ưu Bà Di, Tịnh Nhân, v.v. làm công quả trong thường trụ, hay làm công quả cho tỳ kheo ni, thì nên chia phần cho họ đồ ăn uống cũng như y vật. Trong luật tứ phần quyển 41 thuyết minh, lúc bấy giờ các tỳ kheo ni nhờ cư sĩ làm việc giúp. Sau khi xong việc, những cư sĩ này xin chia vật thực. Các tỳ kheo ni đem việc đó lên bạch Phật. Đức Phật dạy, nên tính công của người đó nhiều ít mà cho đồ ăn hoặc trả tiền công. Các tỳ kheo tự nghĩ không biết sa di và người giữ chùa có được chia phải và tính công bằng với tỳ kheo hay không. Nên bạch lên Đức Phật, Phật dạy, nếu như tăng chúng hòa hợp, thì nên bình đẳng chia phần cho sa di. Nhưng nếu chúng tăng không hòa hợp, thì chia phân nửa. Nếu chúng tăng không chịu, thì nên chia bằng 1/3. Nếu chúng tăng không thuận, thì không nên chia. Nếu là người giữ tăng già lam, thì nên chia cho 1/4. Nếu chúng tăng không chịu, thì cũng không nên chia. Nếu chia, thì cứ đúng theo pháp mà trị tội. Nếu người làm chức sự mà không giữ giới luật, không biết tướng trạng của giới, không sợ nghiệp báo, không có tâm hổ thẹn hay cống cao, hiếu thắng, thì chắc chắn sẽ mắc vào lưới trộm cắp. Sau khi xả thân, nhất định sẽ bị đọa vào tam đồ. Thật là đáng thương xót. Trong Kinh Bảo Lương thuyết minh, Đức Phật bảo Tổ Ca Diếp như vậy: ta cho phép hai hạng tỳ kheo được làm các việc cho chúng tăng. Hai hạng tỳ kheo đó là những người nghiêm trì giới pháp thanh tịnh, những người đối với nghiệp quả đời sau, tâm khư khư lo sợ, chẳng khác nào kim cang cứng rắn. Lại có hai hạng người khác nữa là những người thấu rõ nghiệp quả báo ứng, những người có tâm hổ thẹn, ăn năn. Lại còn có hai hạng người nữa là những người đã chứng quả A-la-hán, những người tu theo pháp bát bối xã. Đức Phật lại phán tiếp, này Ca Diếp, hai hạng tỳ kheo như thế, ta cho phép làm việc cho chúng tăng, thì họ không tạo lỗi lầm. Vì sao? Này Ca Diếp, vì những người đó có tâm giữ gìn cho người khác, việc này thật khó vậy. Nếu người giữ chức dinh sự, mắc nợ tài vật của Tam Bảo, dù sau này có đền trả, cũng phải bị đọa vào tam đồ. Trong kinh Ngũ Bách Kinh Trọng Sự thuyết minh, hỏi, mắc nợ tài vật của Phật đã lâu thì làm sao trả lại? Đáp, nếu có trả thì chỉ có thể trả lại vật vốn đã mượn trước đó, vì tài vật của Phật không được cho ra, lấy vào nên không cần trả thêm. Dù vậy, vẫn phải đọa vào địa ngục. Sự việc đó có một sự tích sau đây. Thuở xưa, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, có một vị tỳ kheo thông minh, tu hành tinh tấn. Khi ấy có một bà La Môn thấy thầy tỳ kheo tinh tấn lại thông minh, nên đem con gái bố thí cho tỳ kheo để làm tỳ kheo ni. Vị tỳ kheo đó liền nhận lãnh. Cô gái thật xinh đẹp, nên về sau thầy tỳ kheo sinh tâm ái nhiễm. Cả hai chung sống với nhau và dùng tài vật của Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Mỗi người tiêu xài đến 10 muôn đồng cho việc mua sắm y phục và thực phẩm. Nhưng vị tỳ kheo là người vô cùng thông minh, có tài thuyết pháp làm cho nhiều người chứng được 4 đạo quả. Thầy tự biết tội mình rất nặng, nên có tâm muốn đền trả lại cho Tam Bảo. Nghĩ như thế, thầy đến nước Sakhu xin đồ vật và tiền bạc đem về đền trả. Nhưng trên đường về đi qua truông núi, thầy bị rắn thất bộ cắn. Thầy tỳ kheo biết khi bị loại rắn này cắn, chỉ đi 7 bước là sẽ bị chết. Nên khi đi đến bước thứ 6, thầy kêu người đệ tử đi theo, đến phân chia đồ vật, bảo đem về nước, đền trả lại cho Tam Bảo. Thầy căn dặn, con đem những thứ này về trả lại cho Tam Bảo, xong việc rồi trở lại, thầy ở đây đợi con. Người đệ tử vâng lời, đem tài vật về nước trả lại cho Tam Bảo. Khi xong việc, liền trở lại chỗ thầy mình đang chờ. Nhưng vị tỳ kheo trong khi chờ, vì mỏi chân nên xê dịch, bước lên một bước, thành bước thứ 7, nên lập tức ngã ra chết. Sau khi chết, thầy bị đọa vào A Tỳ địa ngục. Khi mới vào, thầy cảm thấy hơi ấm chứ chưa nóng lắm. Thầy tưởng là mình đang ở trong ôn thất, nên vội cất tiếng tụng kinh chú nguyện. Thầy nói bài kệ, nhân gian không có thọ khổ vui, chẳng phải ta làm hay người làm, nếu thọ các xúc đều do thân, nếu thân không có, thì ai thọ xúc? Lúc đó, tất cả tội nhân trong địa ngục nghe thầy tụng kệ chú nguyện. Trong số đó, rất nhiều người được thoát khổ địa ngục. Ngục tốt thay thế cả giận, dùng chỉ ba đâm thầy chết ngay tại chỗ. Sau khi chết, thầy liền sinh lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên, tức cõi trời thứ 33. Theo sự tích trên, nếu nợ tài vật của Phật, Pháp, Tăng thì không thể không đền trả. Nhưng dù có đền trả thì vẫn bị đọa. Cho nên khi thiếu nợ Tam Bảo, có người đền trả gấp 10 lần. Như thế thì tốt nhất là đừng vay mượn để khỏi chiêu cảm lấy ác nghiệp. Trong bộ Tư Trì Ký Thuyết Minh, nhiều người khi nghe đến việc đó cần phải hết lòng tự răn mình. Nhưng cũng có những kẻ ngu si, tự ỷ, tự khoe là người có học thức, nương theo đó tuyên bố rằng nếu tôi đọa địa ngục thì cũng mau ra khỏi thôi. Sở dĩ họ nói như thế vì không biết rằng vị tỳ kheo kia là người tinh tấn tu hành, lại rất thông minh, có khả năng thuyết pháp khiến cho nhiều người chứng đạo quả, lại thêm tự bản thân đền trả nợ. Thử hỏi, đời nay có ai được như thế không? Chỉ có như thế mà cũng vội cho mình có thể sánh với người đi trước. Họ là những kẻ không thấu đạt ý của tổ sư. Những người hậu học nghe họ nói cần phải bịt tai lại. Đối với tài vật của Tam Bảo phải kính trọng giữ gìn. Nếu để tán thất thì sẽ chuốc lấy họa tai, đến Đức Phật còn không cứu được, huống chi người nào lại cứu được. Nếu tỳ kheo ni nhận lãnh trách nhiệm, chức sự của thường trụ coi sóc tài vật của Tam Bảo, quản lý mọi việc trong thường trụ, thì phải thấu hiểu lý nhân quả, thông đạt tướng trạng của giới, phải có tâm hổ thẹn, hết lòng phục vụ ngôi Tam Bảo, phải có tâm kiên thành vì chúng. Không phạm giới mảy may, được như thế thì mới khỏi ác báo và bị đọa vào ba đường dữ. Nếu có lòng tham vinh hoa hư ảo, tự đại, kiêu mạn, không biết trì giới, thì ngày sau chắc chắn bị quả báo đáng buồn, chư Phật khó cứu vậy. Trong kinh Bảo Lương thuyết minh, tỳ kheo hay tỳ kheo ni đảm nhận nhiệm vụ dinh sự không được cất giấu những tài vật đàn việc cúng dường cho hiện tiền tăng. Phải đem phân phối đồng đều cho hiện tiền tăng. Vật nào được chia thì đem chia. Trong lúc phân chia, không chia cho người có năm pháp bất thiện. Đối với vật của thường trụ, của Phật, của chư tăng tứ phương, cần phải rõ ràng không được sử dụng lộn xộn. Nếu vật của thường trụ tăng nhiều mà chư tăng tứ phương cần dùng, thì nên nhóm họp chúng tăng, thực hành phát thẻ xin ý kiến. Nếu tăng chúng hòa hợp thì nên đem vật của chư tăng thường trụ phân chia cho chư tăng tứ phương. Nếu tháp Phật, điện Phật bị hư hoại hoặc cần sửa chữa mà tài vật của thường trụ và tài vật của chư tăng tứ phương nhiều thì cũng nhóm tăng chúng lại phát thẻ lấy ý kiến. Nếu như vật của Phật nhiều thì không được đem vật của Phật phân chia cho thường trụ tăng và chư tăng tứ phương. Vì sao? Vì vật của Phật dù nhỏ như một sợi chỉ cũng được thiên nhân để thích kính trọng xem như tháp Phật, huống gì là những vật quý báu. Nếu như loại màn vải mà trước đó đã dùng cúng dường trang nghiêm trong tháp của Phật thì sau này thà để cho gió mưa làm hư hỏng, tuyệt đối không được đem ra đổi chác lấy các báu vật, vì giá trị tháp của Phật không ai có khả năng mua nổi. Vả lại, Phật không cần bất cứ vật dụng nào. Dinh sự tỳ kheo, đối với vấn đề tự lợi dưỡng, phải có tâm thường tri túc. Đối với tài vật trong Tam Bảo, tuyệt đối không được sinh lòng nghĩ tưởng là của mình. Dinh sự tỳ kheo, nếu sinh tâm sân hận, mà sai khiến những vị tỳ kheo nghiêm trì tịnh hạnh, làm việc này việc nọ. Do tội ác ấy, sau khi xả thân, phải đọa vào đại địa ngục. Khi tội báo trong đại địa ngục đã mãn, nếu sinh làm người thì phải làm tôi tớ cho người ta, suốt đời thường bị chủ đánh đập sai khiến. Nếu dinh sự tỳ kheo đối những vị tăng có lỗi mà khiển trách quá mức hạn lệ thông thường, lại bắt làm việc phi thời, do ác nghiệp đó, sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục có nhiều đinh nhỏ. Khi đọa vào trong đó, tội nhân bị ngục tốt lấy 100.000 cây đinh đóng vào thân mình. Trên thân họ lại phát ra lửa dữ thiêu đốt. Trường hợp dùng những hình thức nghiêm khắc để khủng bố các vị đại đức tỳ kheo nghiêm trì cấm giới, có tâm sân hận mắng nhiếc những vị tỳ kheo đức hạnh ấy. Người dinh sự tỳ kheo kia, sau khi chết, do ác nghiệp đó bị đọa vào địa ngục, bị ngục tốt kéo lưỡi dài ra 500 do tuần, rồi dùng 1.000.000 cây đinh đóng lên đó. Trong mỗi cây đinh lại phát ra lửa dữ thiêu đốt tội nhân. Nếu dinh sự tỳ kheo, khi được đồ vật của tăng mà thường tham lam cất giấu, hoặc cho chúng tăng không đúng lúc, làm khó khăn khi cho, làm khổ các vị trước khi cho, hoặc cho một cách dè sẻn, thậm chí không cho, hoặc cho người này, không cho người kia. Tỳ kheo dinh sự đó, sau khi mạng chung, bị đọa vào loài ngạ quỷ xấu xa, dơ bẩn, thường ăn những phẫn uế. Đã thế, lại không được ăn no, vì có những loài quỷ khác canh giữ những nơi đó, không cho quỷ khác đến ăn. Do đó, những loài quỷ đói luôn khao khát ăn uống. Suốt đời, chúng cứ nhìn những đống phẫn hôi tanh đó không nháy mắt, mà chịu khổ đói khát thiêu đốt. Trải qua 100.000 muôn ức năm, ít khi nào được gặp thức ăn. Nếu khi nào gặp, thì những thức ăn đó đều biến thành máu mủ. Nếu dinh sự tỳ kheo dùng lộn xộn tài vật của Tam Bảo hoặc xâm tổn của Thường Trụ, do ác nghiệp nhân duyên đó, khi xả thân bị đọa vào địa ngục, thọ khổ một kiếp hoặc trên một kiếp. Nếu dinh sự tỳ kheo nghe trong kinh nói những tội lỗi như thế, biết tội như thế, mà vẫn cố ý sinh tâm sân hận, độc ác với những người gìn giữ giới luật, thì chư Phật Thế Tôn cũng không thể cứu được. Vì thế, tỳ kheo dinh sự nghe những việc làm phi pháp như thế, phải cố gắng giữ gìn ba nghiệp thân, khẩu, ý, tự giữ cho mình và cho người. Thà tự ăn thịt mình, chứ quyết không xài dùng lẫn lộn đồ của Tam Bảo. Cảnh tưởng, những trường hợp tưởng nhầm. Nếu tỳ kheo ni trộm tài vật năm ma sái hay hơn năm ma sái, có chủ mà mình cũng cho là có chủ, thì phạm tội ba la gì? Nếu trộm lấy tài vật trị giá năm ma sái hoặc trên năm ma sái, có chủ mà nghi ngờ là không chủ, thì phạm tội thâu lan giá. Nếu trộm tài vật trị giá đúng năm ma sái hoặc hơn năm ma sái, không có chủ, làm tưởng là có chủ hay không chủ, đều phạm tội thâu lan giá. Nếu tỳ kheo ni trộm tài vật trị giá dưới năm ma sái, có chủ mà cũng cho là có chủ, thì phạm tội thâu lan giá. Có chủ nhưng nghi là không chủ, thì phạm tội đột kiết la. Trường hợp vật không có chủ, nhưng nghi là có chủ hoặc không chủ, đều phạm tội đột kiết la. Lấy vật của người nam mà cho là của người nữ, vật của người nữ cho là của người nam. Lấy vật của người nữ này cho là của người nữ kia, lấy vật của người nam kia cho là vật của người nam này. Nếu trị giá đúng hoặc hơn năm ma sái, thì phạm tội ba la gì?